cùng đánh lộn, giết lộn và những cuộc xung đột liên tục trong một gia đình. Đó, thì chúng ta thấy rằng địa ngục nó xuất hiện từ đó. Nó xuất hiện từ nghĩa là cái khổ đau dằn dặt đó, từ những cái căng trở, từ những cái bức xúc, từ cái nghĩa là những cái người nghĩa là ốm đói chỉ còn da bọc xương ở Somalia hay ở Phi Châu, từ những người nghĩa là bị khổ, bị nước trôi, bị nhà cháy, những người bị chiến tranh nghĩa là cái bằng nó tàn nhẫn, nó cắt đứt cả tay cả chân, hay là bị mù mắt, những trẻ con ốm đói, đó là địa ngục. Địa ngục tức là như vậy. Và bao giờ mình còn thấy rằng mình không biệt được giữa cái đấu đại của cuộc sống, còn đấu tranh của cuộc sống, thì lúc đó có địa ngục. Cho nên ở đây thì tôi nói một câu rằng, nếu mà mình nhận thức được rằng cái cảnh khổ ở địa ngục đó đều do vọng tưởng, tức là do cái vọng tưởng, nhận thức của mình vì tham đắm cá pháp mà mình sinh ra cuộc đời, chấp nhận cuộc đời đó, cũng giống như bây giờ mình đắm cái thân của mình đang mê cái thân của mình, thì lúc đó mình đang mê cái địa ngục của mình. Cho nên lúc đó địa ngục tồn tại. Mình còn sửa cái dung nhan của mình, chẳng hạn như bây giờ là mình phải sửa soạn, mình phải lo cho cái mặt mình, hay là bộ đồ của mình, hay là nguyên cả bản thân mình, lúc đó mình đang tồn tại, tức là gìn giữ cái địa ngục của chính mình. Do đó cho nên từ đó khởi lên khổ đau. Nếu mà chúng ta nhận thức được á, thì chúng ta thấy lời nói thiền sư phút sau rất rõ ràng rằng cảnh khổ địa ngục á đều do cái vọng tưởng mà sinh ra. Cho nên nếu mà mình thấy được các pháp sinh thiệt á, thì thiên đường và địa ngục bản chất nó cũng giống không thiệt, vốn không bao giờ có thiệt hết. Ngài Tự Tôn nói tiếp rằng thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp, ta nói thiệt, sanh vốn sanh, chết vốn chết, vốn đại vốn không, nương đâu đấy, kế nguyên nguyên pháp, đuổi bóng nắng, nắm đông bắp tay không nớt chạy. Thì nguyên một đoạn này ngài nói rằng là ngài không làm thanh văn, tức là thanh văn là ngồi thiền á, gọi là đi vào cái là diệt tận định á, là vô chết á, gọi là pháp vườn thừa, ngài không có theo. Nhưng mà ngài theo Bồ Tát thừa, tức là không ngồi thiền. Và khi mà Bồ Tát nói thiền thì ngài nói thiệt. Và đối với ngài đó, sinh thì giấu sanh, chết giấu chết, bốn đại giấu không nguyên đâu đấy. Thì ngài nói cái này chúng ta có thể hiểu rõ rằng khi một vị thiền sư đã tự tại trong sinh tử, thấy cuộc sống rất rõ ràng bằng chính cái bản thân sinh tử của mình, thì cái đối đạo mà chúng ta đang có đây như chúng tôi trình bày cái nãy đó, là khi mình bị nóng, bị nóng thật là cao hay bị lạnh thật là nhiều, thì mình mới biết rằng là quả mà nó dựng lên á, cái tứ đại mà cái bằng quả nó mạnh hơn á, thì con người mình sống lên bốn đến độ, thì mình thấy xung quanh mình tất cả đều là lửa. Và bốn đại này nó giống không thiệt, nó giải duyên, nó hợp lại để tạo thành một con người của mình. Rồi một ngày đó bốn đại là tự nó ra đi, thì lúc đó người nói như là sanh dối sanh, tức là sanh đây tức là dối mà sinh ra, chứ không phải là thiệt sanh. Và tử khi mà mình chết đi, mình từ bỏ các thân này đó, cũng là dối tử, chứ không phải là tử thiệt. Bởi vì các vị thấy rằng cái do chúng ta học giáo lý một cách rõ ràng rằng cái sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời là do sinh cha quyết mẹ, là do các duyên hòa hợp và thành hình. Và ngày nào đó cái duyên cuộc đời này giống như là mây nó tan rồi, thì cái duyên mà nó tan rồi, chúng ta có thể tự bỏ cái thất thân chúng ta, chúng ta trở về lại cái cảnh giới cũ. Đó, trở về một cảnh giới rằng từ đâu mình sinh ra, từ đó mình trở lại. Mà cái duyên mà để mà trở về cuộc đời đó, hay là trở lại cái tứ đại như trở lại dần xong á, thì các vị thấy cái chuyện rõ ràng là dễ dàng lắm. Nhiều khi mình thấy rằng cái thân của mình á, nó bệnh hoạn ê kè, nằm trong nhà thương mấy tháng trời, mấy năm trời không chết, thì mình nghĩ rằng chết là khó khăn. Nhưng mà đồng thời, nếu mà duyên đã giả hợp rồi đó, thì lúc nào nó thực sự từ bỏ nó, thì các vị biết cũng rất là nhanh chóng. Mình chỉ cần bước ra đường, một cái miếng ngói mà nó rơi xuống túi đầu mình, trong một chút bất chợt ở đó, mình đã trở thành người thiên cổ. Mình đã thành người thiên cổ. Rồi có thể là mình đang trên xích lô, đang chạy một cách êm đẹp bình thường đó, một cái sao nó đụng tới, nó chạy đụng một cái, mình văng xuống, và từ một cái sống bước qua một cái là thiên thu, gọi là thiên thu vĩnh biệt. Thì chúng ta thấy rằng giữa sinh và tử đây là gì? Nó mang tính như là giả tạm, và nó đúc kết cũng là giả tạm, và nó thành tựu cũng là giả tạm. Và chúng tôi xin có thể là khẳng định rằng khi nào mà mình đang tập trung trong lòng mình bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu hoài vọng, bao nhiêu ước mơ, thì cái chết nó rất đơn giản là nó chặt đứt một cái mục, không còn có kịp suy tư và không có hẹn năm tháng. Ngay cả những người đang khỏe mạnh, đang mập mạnh, tốt có tướng ấy, thì phải coi chừng, người ta nói hay bây giờ là có cái bệnh là không không. Mình mập chừng nào mình phải coi chừng đó, mình đang khỏe chừng nào đó, nhưng mà mình vừa nằm xuống ấy, như là cách đây mấy năm là có một sư cô Vũng Tàu á, thì các vị biết là cũng nhập hạ nè, rồi lên tụng kinh đó, tụng kinh vừa xuống vừa buông tay sở chân ra một cái là lúc đó là đứt một cái sợi dây thần kinh. Ngay lúc đó là mình tự tay biến thành máu não ngay, nhưng mà cũng may là người đó đứt dây nhỏ nhỏ, thành ra nó cũng còn tồn tại tới ngày nay. Nhưng mà nếu mà nó đứt cái động mạch gọi là chủ lực á, thì giữa cái cuộc sống chúng ta, giữa cái tụng kinh, giữa cái mà chúng ta đang cố gắng vươn lên đây á, nó phải chấm dứt tất cả. Thì ở đây á, thường xuyên nói là sanh chỉ là dấu sanh mà thôi, và cái tử đó cũng giống tử mà thôi. Cho nên người nào mà nhận thức được của cái trí tuệ bát nhã sẽ thấy rằng trong cái năm quẩn và trong hợp chất này, bản chất của nó vốn không có tự tánh, tức là vô ngã. Mà người nào thấy được thực tánh vô ngã thì người đó thấy được niết bàn, an lạc và tự tại. Cho nên cái lần chúng tôi có kể một câu chuyện là chuyện đó có thể là có thật. Và có một ông thầy dẫn theo một cái học trò, hai thầy trò nữa là đi tụng kinh đám ma. Rồi ông thầy thì tụng kinh mà chú tử thì bỏ mỏ. Đến khi ông thầy tụng cái câu bát nhã tới chỗ câu nữa là bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất căn bất giảm á, thì cái người đệ tử này mới chịu lại bỏ mỏ nữa. Hỏi ông thầy chỉ cái xác đang nằm như thế nào, hỏi rằng sinh đi tử đi. Nếu mà thầy nói rằng không sinh không diệt thì cái này là nằm một đống, đây là cái gì? À, rồi thầy nói rằng là không sinh không diệt để thầy tụng kinh cầu siêu rồi tụng cái gì? Ông thầy không nói, ông đi đọc tiếp đi, không nói. Thì đọc tiếp tôi không nói một lát nữa, đi đọc hết thông tin rồi về cái học trò tư dục trường nó hỏi là bây giờ thầy phải trả lời tôi biết sinh là sao, tử là sao. Nếu thầy nói không sinh không diệt không tăng không giảm á, thì một lát nữa người ta chiên cái ông này ra rồi người ta bỏ người ở ngoài cái bữa địa, thì trong nhà đã cắt đi một hộ khẩu rồi, một cái người sống mấy mươi năm bây giờ chấm với cuộc đời bên ra ngoài bữa địa mà nằm á thì đã không còn tồn tại nữa. Như vậy tại sao gọi là không diệt không giảm? Tức là phải giảm nhân khẩu á, ở nhà mình năm người mà chết người giảm còn bốn á. Như vậy tại sao thầy nói không diệt? Thì bây giờ ông thầy không nói, không trả lời. Thì bây giờ người đệ tử nếu mà thầy không trả lời được thì đánh thầy à, nhưng mà đánh thì đánh cho tao cũng nói. Thì bây giờ học trò đèn thầy cũng đánh. Thì chuyện kể rằng khi nó đánh ông thầy xong rồi nó bỏ đi luôn, cái bỏ đi luôn rồi nó trở về nghĩa là ghê không tu nữa, trở về quê làm ruộng, rồi nó làm một bánh giường cút đất trồng khoai để cho ngoại vô ăn cưới chơi thôi chứ không tu nữa. Thì công ty nó đang làm vườn thì một hôm nọ đang cút đất vậy, trong lúc mà anh chàng ta đang cút đất đó thì nghe một cái người, một cái bà cụ ở cái vườn kế bên cạnh đó tụng kinh thủ môn, và tụng tới cái câu nữa là Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát có nghe 32 ứng hiện thân á, tức là nếu mà lúc nào nghĩa là từ lúc có thể nghĩa là vì chúng sanh mà hiện thân nam, vì chúng sanh mà hiện thân nữ, mà vì chúng sanh hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc là hiện thân càng ác bà a tu la đó, và Bồ Tát tự tại trong cách hiện thân đó, thì lúc đó tự nhiên bình ngộ, bình ngộ rằng tất cả các cái pháp của chúng sanh mà hiện tại tồn tại đang có đây đó, và Bồ Tát đang tu tập đó, thì thực ra sanh không phải là thiệt sanh và tử không phải là thiệt tử. Cho nên cái người mà chết nằm đó thì cũng không thiệt là chết, bởi vì cứ khi mà người đó sinh ra vốn không thiệt là sinh, chỉ giả có mà thành hình, rồi bây giờ tự trở lại cái giả cũ, tức là trở về cái căn bản xưa của nó, và mọi việc cứ hoàn toàn sinh quá rồi. Mà nếu nói theo nghĩa là duy thức học hay nói theo nghĩa là biện chứng á, luận á, thì chúng ta đã thấy rằng cái chết này là chưa phải chết. Bởi vì cái chết này đó tức là về khi mà chúng ta sinh ra từ đất và chúng ta chết trở về đất á, thì mình thấy rằng sắc hộ khẩu ở đây, nhưng mà dập hộ khẩu ở ngoài nghĩa ra. Tức là từ một thành phố đang sống động này đó, thì người chết dập trở lại thành phố đường. Thì đó nghĩa là nó sinh ở đây cũng giống như là nước đó mà mình thấy rằng rồng ở đây, thì nó lớn ở một nơi khác. Khi mà cái địa cầu nó cao, tức là nó nghiêng qua một bên á, thì hiện tại ở Việt Nam mình á là chiều á, thì ở bên Mỹ á có thể là đang khuya hoặc sáng. Thế là nước Việt Nam mình á, cái biển của Việt Nam mình nó đang nước là rồng á, thì hiện tại á ở Úc á nó đang nước lớn. Như vậy là cái lớn và cái rồng ở đây đó là do cái nhận thức được khái niệm phân biệt của mình, cũng giống như mình nói là cái kết và sống này. Thì có một khái niệm phân biệt rồi chúng ta mới thấy rằng giữa sinh và tử nó có khác nhau. Chứ nếu mình thấy rằng cái sinh đó mà cái tử của người này á là một cái thân á và là một cái thân thêm á, thì không ai không thích được gì đó. Cho nên là các vị mà luận chứng họ không thích rằng khi mà cái người này chết đi á, thì các vị thấy rằng do một cái chấp thủ khổ đau là vì mình chấp thủ là người này là người thân của mình à, thì mình khổ tâm. Cái hạn giờ con mình chết, vợ mình chết, chồng mình chết, đệ tử mình chết thì mình khổ đau. Nhưng mà nếu một người nào hoàn toàn xa lạ chết á thì mình không khổ đau. Như vậy giữa cái chết và sống đây á không phải tại vì cái không là mình khổ đau, mà tại vì mình chấp thủ cho nên khổ đau. Cho nên từ đó sinh tử nó trở thành không thật. Để hạn các vị cứ không thấy rằng khi mà mình có một người thân mình chết á thì mình khổ lắm, buồn lắm, cha chết mẹ chết cũng buồn. Nhưng mà cái người bán hồn thì không bao giờ buồn. Cái người bán hồn làm sao buồn được? Thậm chí là chúng tôi ở miền Tây là nghe nói rằng là mấy người bán hồn mà một thời gian dài họ bán hồn mà không ai mua, cái họ mới xỏ tóc họ xách cái gậy họ đi lại gõ cọp cọp trong hồn á, phải mà gõ vậy thì hai ba bữa là có người tới mua hồn. Cho nên nghĩa là bởi vì cái hòm là cái đời sống của họ, và cái người thợ đóng hòm nhờ cái nghề làm hòm này mà sống. Như vậy cái chết của người này là cái sống của người kia. Sinh nó giống là không thuộc sinh và tử nó giống như tử. Rồi cũng như vậy rồi bây giờ mới ở đây nó có cái dịch vụ được gọi là dịch vụ mai táng. dịch vụ mai táng là phải mướn xe nè, rồi mày phải hợp đồng xe xe để đi đưa nè. Cái hạn mình thấy là một tự tư mà chết á, phải hợp đồng có cả chục cái xe đi đưa. Như vậy là hàng chục người được sống nhờ một người mà chết. Rồi khi mà đám ma đưa đi á, thì những người làm tràng qua nè, những người cũng là làm qua tường nè, bán được không biết bao nhiêu dòng qua cho những người nổi tiếng. Cho nên những người làm dòng qua lại sống nhờ những người chết rồi. Rồi khi mà đưa đến cái chỗ thiêu á, thì 4-5 cái người mình thấy mặt mày đơn thương, mình đưa quan tài mà đốt lò đó, thì mình thấy mình khổ đau vì cái người thân mình chết. Nhưng mà cái người thiêu rồi họ sung sướng, để người đốt người đầu ma từ nào thì lấy tiền ma từ nấy nữa. Đó, thì chúng ta cứ từ đó cứ tương luận tới mãi, thì chúng ta thấy rằng sanh nó giống không thuộc sanh và tử bản chất nó không thuộc tử. Rồi nếu mà mình không đốt đó, thì mình đưa cái thân đó vào ở trong một cái mảnh đất nào đó, mình chôn cái xác đi, thì từ cái chỗ mình chôn xác này đi thì mình thấy rằng cái xác này luôn sống không biết bao nhiêu cây cần ở nơi đó. Thì như vậy á, chúng ta mới thấy rằng cái lời nói của thiền sư á, là sanh chỉ là dấu sanh mà thôi, và tử cũng là dấu tử mà thôi. Chúng ta mới hiểu rằng tại sao mà thiền sư mới kết luận rằng sinh tử là như vậy. Cho nên ngài nói rằng là mình đừng có giống như là con hương xác đuổi đánh nắng, tức là con hương xác nó đuổi theo đánh nắng ở trên đường đi á, nhưng mà thật sự đánh nắng nó không thật. Nếu mình chỉ chạy theo trong ngôn nghĩa lý về nắm đông bắt tay không nhớ chạy, pháp thân không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quay. Đó, như lần trước chúng ta trình bày rằng cái pháp thân tức là từ nơi đến là thân á, thì lúc nào nó cũng tồn tại thế gian này. Càng như vậy là chúng ta khi mà mình tìm được, mình hiểu được cái nghĩa của Như Lai, tức là vô sở từng lai thì việc vô sở xứ á, Như Lai không từ đâu đến và cũng không từ đâu đi, thì lúc đó chúng ta dừng trở lại và hiểu ngay rằng ngay trong cuộc đời này mình có thể tìm được thực tại không. Và cái lời nói cuối cùng của đại chúng thượng sử á, là khi mình đến nhà không có hỏi đường đi, thánh lược tìm gì ngón tay ấy, kẻ luôn sống chết mãi lo ô, người tiếng rõ thông nhàn thôi vậy. Tức là nhàn như vậy, tức là nhàn thôi vậy. Thì cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đã nhận thức được rằng chúng ta là dòng sông, hay là chúng ta là những giọt nước của dòng sông, và bản chất chất chúng ta là giọt nước, rồi những dòng sông tha mái trong cuộc đời chúng ta thực ra thực tại là chính mình, thì lúc đó mình mới biết rằng không cần phải tìm đâu nữa. Đến như đến nhà rồi mình phải hỏi đường nữa, đến được chính pháp hơn nữa. Đó, thế gọi là vô minh thật tánh á, là tánh Phật của mình. Thì như vậy mình không còn hỏi gì nữa hết, không có còn phải lo âu gì nữa đâu. Cho nên là nghĩa là kẻ ngu á, thì sống chết sợ hãi lo âu, nhưng mà người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Tức là người trí đã biết rằng sanh tử rất là nhàn rồi, không có gì phải sợ hãi nữa. Thì chúng tôi chỉ lược giới thiệu cái phần nữa là tự tại của ngài Tự Tung, để cho các vị có thể hiểu rằng Tự Tung thì thường xưa là một cư sĩ thôi, có gia đình, có vợ con, nhưng đấy là cái nhìn thực tại, tức là cái nhìn của cái dừng lại dòng sông đó, không phải cũng dừng lại là phủ cách trong màu sắc, nhưng mà ngài đã nhận thức được rõ cuộc sống đó, rằng bản chất của nó vốn là vô thường. Và phần sau chúng ta sẽ trình bày rằng vô thường là thế nào. Vô thường tức là thị thường, chính là cái vô thường cuộc sống mà mình đang sợ hãi khổ đau đó, thì chúng ta hiểu rằng vô thường tức là thị thường. Và phần thứ hai chúng tôi trình bày đó là khi mà mình đã dừng lại trong cuộc đời này, khi mà mình đã thọ tất cả các môn rồi đó, thì mình biết rằng tất cả cái giáo lý bản chất của nó chỉ là cái chìa khóa để đưa mình vào cái đường giải thoát, chứ bản thân nó không giải thoát. Cho nên mình đừng có học giáo lý mức độ là mình có thể nói câu giải tốt đẹp mà mình không có thực chứng, tức là mình không giác ngộ. Và nếu mình không chứng ngộ được á, thì mình vẫn mãi mãi khổ đau. Cho nên cái phần thứ nhất đó chúng ta có thể thông qua, rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái phần thứ hai. Phần thứ hai của nó là cái trang 167. Khi mà các bạn trở về lại cái dòng sông, dừng lại cái dòng sông và gặp được đệ tử, thì chúng tôi trình bày rằng đệ tử là